Mà thôi, lạc đề rồi.
Ừ nhỉ, Dũng kể đến đâu rồi?
Chưa đến đâu cả, mới có nước đầu.
Để Dung kể tiếp nha. Một hôm Dung gặp Teddy.
Bắt đầu ly kỳ rồi đó nha.
Thì Dung cảm thấy anh chàng hát nhạc Việt Nam, tình tứ và rõ hơn cả ca sĩ Việt Nam nữa.
Mày vẫn chưa chừa cái tội lãng mạn ngày xưa.
Thì làm sao chưa nói?
Sau buổi trình diễn Dung mới biết chàng là một giáo sư văn chương, một thi sĩ. Anh chàng biết nói tiếng Việt và đề nghị Dung dạy thêm cho hắn, nhất là dạy hắn hát tình ca Việt Nam. Hắn thú thật là mê tình ca Việt Nam quá sức.
Duyên nợ rồi, chàng gãi đúng nghề của nàng rồi.
Thế là mỗi tuần mình biến thành giáo sư âm nhạc của Teddy hai buổi. Teddy không giống bất cứ chàng lính Mỹ nào. Hắn đứng đắn và chiều chuộng nâng niu mình hơn cả Hùng nữa. Hùng càng tỏ ra khinh khỉnh, Dung càng cảm Teddy nặng hơn.
Có đẹp trai không?
Hơi giống Omar Sharif.
Ồ, lại có cái vẻ đẹp Hy Lạp nữa cả.
Thì Teddy là Hy Lạp mà.
Thế thì tuyệt quá rồi còn gì nữa.
Nghệ sĩ, đa tình và trí thức.
Đáng mê đến thế cơ à?
Này đừng có đùa, tao yêu Teddy thật mà Phượng.
Có đùa bao giờ đâu.
Cho Phượng xem hình thì biết.
Cho mình coi thử đi.
Dung mở sắc tay tìm hình đưa cho Phượng. Phượng chăm chú nhìn người đàn ông có nụ cười đa tình, ánh mắt đam mê trong ảnh.
Đẹp trai thật. Hèn gì?
Hèn gì?
Hèn gì mày yêu?
Tâm hồn Teddy tuyệt hơn vẻ đẹp bên ngoài nhiều.
Ghê thế à?
Sao không?
Ghét cái mặt đổ hoài à?
Nó bảo tao không có đùa mà.
Này, tuần sau tao đi Mỹ rồi đó.
Thật à?
Mày làm thật à?
Chứ còn gì nữa, mày tưởng tao giỡn với mày à?
Hắn đẹp trai thật, nhưng không lẽ gì mày bỏ chồng bỏ con mày đeo hắn?
Tao vẫn yêu chồng con tao, nhưng mà...
Nhưng làm sao?
Sống với nhau, Dung tự làm khổ Hùng mà.
Tại sao lại kỳ cục vậy?
Thì Hùng biết Dung đã...
Đã làm sao?
Thì đã với Teddy với... Vì những cú áp phe.
Phượng hiểu, nàng thở dài.
Thế làm sao anh ấy biết được?
Biết chứ sao không? Thằng nào có người yêu làm sở Mỹ cũng biết mọi con đường đều đi đến cái giường hết ạ. Chỉ khác nhau là nói ra hoặc không nói thôi.
Nghĩa là Dung đã phản bội chồng.
Với Teddy, Dung mới nghĩ đến hai chữ đó. Còn thì coi như chạy áp phe, hư hao gì đâu.
Hơn nữa, hy sinh một chút để mang đủ tiền cho Hùng còn lời chán.
Tưởng tượng đi, sẹt một cái có cả 100.000 cho Hùng là thường.
Phượng biết rồi, Dung mang hết tiền về cho Hùng để chạy tội. Của Hùng có nghĩa là của Dung, đi đâu mà mất.
Để Hùng đứng tên chỉ là một lối chạy tội.
Thì Phượng nghĩ sao cũng được.
Phượng nghĩ Hùng hành động đúng.
Thì Dung có nói anh ấy sai đâu, nhưng Dung vẫn yêu anh ấy. Dung nghĩ đó là một cách chạy áp phe của đàn bà.
Ai biểu Hùng không chịu chạy áp phe như những thằng đàn ông yêu vợ khác.
Đàn ông tham nhũng hay đàn bà áp phe giống như nhau.
Thôi, Phượng không biết nói gì nữa. Bây giờ...
Thôi, Dung trở lại chuyện của Teddy đi.
Trước khi gặp Teddy, Dung vẫn yêu Hùng nhất. Ít nhất còn yêu Hùng nhất. Bây giờ thì...
Một ngày không gặp Teddy, mình như phát điên lên vì nhớ vậy đó.
Bộ Dung yêu hắn thật à?
Thì mọi người đều làm như Phượng đã làm. Tình yêu đâu có phân biệt màu da hay chủng tộc. Làm như tất cả những gì những cô gái Việt Nam lên Mỹ đều là vì tiền cả sao?
Ngó tiếp mặt nhau là nhói tim rồi. Cả hai đứa cùng khổ sở với nhau. Tại sao phải bóp bụng sống với nhau khi biết mình đã thành tai ương của chồng rồi?
Hả Phượng?
Người ta có thể trở thành tai ương nhau thật hả sao Dung?
Thì ngó thấy mặt Dung là anh ấy đau khổ. Ngó tiếp mặt Hùng là Dung bị cắn sức.
Mấy năm nay rồi, Dung không biết mùi hạnh phúc, cay đắng hay ngọt bùi ra sao nữa.
Thế
Thế rồi hai vợ chồng My có dấn thân với nhau nữa không?
Cũng có như mọi người, nhưng mà như một nhu cầu thôi, như một thói quen, như ăn như ngủ, mà không phải là như yêu đương. Khó nói cho Phượng hiểu quá.
Thế lúc đó giận hờn phải biến mất đi chứ. Phượng với anh Hiền hễ ôm được nhau đầy giận, muốn giận cũng không được nữa.
Thì giận hờn của Phượng là giận vì yêu nhau, đằng này đâu còn là giận là hờn nữa đâu. Ôm nhau á hả, như hai cái xác, cũng dung cảm, nhưng mà...
Sao? Mày cứ nói gì ngập ngừng hoài vậy?
Thì khó nói cho Phượng hiểu quá. Ba giờ đời tàn nhẫn đưa Phượng đến cảnh vợ chồng, đề phòng nhau, nghi ngờ và khinh khi nhau. Lúc đó thì Phượng sẽ hiểu.
Thế anh ấy ưu dung có như buổi đầu không? Nghĩa là Phượng muốn hỏi có say, có ngất đi và có nồng nàn thâm thiết không?
Động tác cung cách chắc không khác gì, vì vẫn là thân thể của Hùng, hai cánh tay đó, hai phiến môi đó, nhưng mình vẫn biết là khác xưa.
Là gì? Phượng hỏi làm gì kỹ vậy?
Phượng muốn biết rõ vì Phượng tin anh ấy còn yêu Dung, rất nồng nàn, có lẽ yêu hơn ngày xưa nữa, rất có thể là hai người cùng hiểu lầm nhau.
Giọng nói của kẻ lạc quan.
Phượng nhỏ người dậy ngó Dung.
Dung đừng giấu mình, Dung có xúc động với Hùng nữa không? Anh ấy có xúc động khi dấn thân không?
Mày lây bệnh tâm linh học của con Chiêu Quân khi nào vậy? Bộ muốn dò xét thế giới tâm lý của tao hả? Bộ muốn thành nhà phân tâm học như là Chiêu Quân à?
Không, không phải. Nhưng sự thật hôn nhân quyết định trên cái giường. Hai vợ chồng hợp nhau, không thì cứ hỏi cái giường nó trả lời cho.
Tao nói thật đó, không có giỡn đâu. Người ta đã đạo đức giả quên nó đi, hoặc người ta xấu hổ, chứ sự thật mọi hòa hợp bắt đầu có từ đó và phải từ đó. Mọi gì biệt nhau nhỏ có thể dung hòa được, nhưng mà cái sự xung khắc xảy ra trên giường thì chịu thôi đó.
Ôi giời ơi, lây bệnh Chiêu Quân khi nào vậy?
Con khỉ, ta lây bệnh con Chiêu Quân bao giờ đâu. Mày quên là Chiêu Quân nó chỉ mê ông Huxley thôi à? Còn tao, tao nghiên cứu tình yêu, tất cả những gì về tình yêu.
Thế mày học luật sao lại nhảy sang nghiên cứu thứ ấm ớ đó?
Trời đất ơi, tình yêu mà mày gọi là thứ ấm ớ.
Không, tại yêu chồng quá mà chồng cứ bỏ đi hoài, nên nghiên cứu suy tư về tình yêu cho đỡ thèm, chứ chết ra khỉ gì cái mặt tao mày.
Thế thì mày nghiên cứu tình yêu, mày thấy tình yêu là cái gì nào?
Thì tình yêu là tình yêu.
Nói thế thì làm nói bằng cái con khỉ gì nữa.
Mày yêu hai người đàn ông, mày thấy sao, thú vị không?
Cũng thú mà cũng khổ.
Chẳng có mối tình nào giống mối tình nào ha.
Bởi vì chẳng có người đàn ông nào giống nhau.
Dung, tao hỏi thật câu này nha, chịu không?
Thì cứ hỏi đi, mày là cái thớ gì mà tao phải thật với dối chứ.
Thế nói thật nha.
Thì tao nói thật.
Này, mày dấn thân với chồng rồi với thật đi, mày thấy sao? Có gì khác biệt giữa một người Mỹ và người đàn ông Việt Nam không mày?
Dung lầm Phượng, má hơi đỏ lên.
Cái con nhỏ này hỏi kỳ cục.
Kỳ cục gì? Mày vừa nói, mày hứa với tao mày nói thật mà.
Này, ghé sát tai vào tao nói nhỏ thôi nha.
Đông và Tây không bao giờ giống nhau hoàn toàn được.
Nghĩa là sao?
Hùng khác hẳn với Teddy.
Khác sao mới được chứ?
Mày nên nhớ tao với Teddy không giống những cặp tình nhân khác. Tao nói dành tiếng Mỹ và Teddy dành tiếng Việt.
Nghĩa là có cảm thông tâm hồn trước.
Đúng vậy, cảm trước rồi yêu sau.
Thế khác là làm sao?
Cái con nhỏ này mặt mũi coi bộ hiền lành mà ghê quá vậy.
Bộ mày không dám nói à?
Vừa thôi chứ.
Này, tình yêu, vấn đề kinh khủng nhất đó nha.
Cũng đau đớn nhất đó.
Nhưng mà cũng sung sướng nhất.
Thôi, về chưa?
Này, đừng nói với ai những gì tao vừa nói với mày nghe Phượng.
Phượng gật đầu im lặng, leo lên xe. Con đường thênh thang màu xanh trải rộng. Tóc Dung bay bay như đôi mắt bay xa thiết trời, như đôi môi đa tình, hờ hững. Phượng nhìn bạn, nghĩ đến một đôi mắt màu thép, óng ánh xanh của Teddy,
mà nghe buồn buồn.
Phượng nghiêng mắt ngó ra cổng, nàng quăng cái khăn rửa mặt vào thau đi nhanh ra cửa. Nghe mỉm cười nhìn nàng không chịu nói, Phượng thở dài khe khẽ.
Dạ, mời anh vào nhà, có chuyện gì mà tìm Phượng sớm vậy?
Chẳng có chuyện gì cả.
Phượng nghiêm trang rồi nhìn xa xa, nàng chưa quên nụ hôn vội vã của Nghi hôm nào. Phượng gọi thầm tên Hiền để xin viện trợ. Tôi tránh nhìn mắt Nghi và tìm cách nhắc Hoài tên chồng.
Anh Hiền mà biết anh tới đây thế này thì khổ cho Phượng quá.
Phượng đổi khéo anh thế à?
Dạ, dạ đâu có anh. Phượng đổi anh bao giờ?
Điều Phượng kẹt quá. Anh không thể thấy Phượng đang kẹt sao anh nghĩ?
Bữa nay coi bộ Phượng lớn hẳn lên rồi, Phượng chín chắn ra nhiều quá.
Thì cũng phải lớn để chuẩn bị già chứ anh.
Này, nếu Phượng cứ sống như thế này mãi, Phượng sẽ già thật, và Phượng sẽ hối hận đó.
Phượng chấp nhận từ đầu mà.
Đàn bà sống một mình sẽ cần khô người đi lúc nào không hay đó.
Thì không sống một mình thì sống với ai?
Với ai tùy ý Phượng, chứ làm sao anh biết được.
Đừng làm Phượng đau đúng anh ơi. Anh phải nói Phượng đang sung sướng, đang hạnh phúc, cho Phượng có can đảm chứ. Nếu mà anh thương Phượng, anh phải khen Phượng có phước khi sống như thế này mới phải. Vì Phượng không thể đổi khác được, không thay đổi được, phải vui vẻ chấp nhận để bớt khổ đây.
Vô ích, anh chịu không nổi khi nhìn em sống như thế này.
Anh chê nhà của Phượng à?
Không phải là anh chê, nhưng mà anh thương em. Tình yêu thật nhất gắn liền với chữ thương.
Em thì em giờ chỉ có quyền nhận tình thương của chồng em thôi.
Anh có làm gì em đâu mà đề phòng dữ vậy?
Không phải Phượng đề phòng anh đâu, nhưng mà...
Thì anh có rủ dây quyến rũ em bỏ chồng đâu mà la hoàng vậy.
Em sợ ăn năn, em sợ làm Hiền buồn.
Thì vào nhà tôi kín mà ở.
Có chồng rồi tu chi được nữa mà tu anh, ngạo người ta hoài.
Sống thế này còn gay hơn tu kín nữa đó.
Anh sao cứ cay đắng với Phượng hoài vậy?
Cay đắng với em? Em nói anh cay đắng với em à? Suốt một tuần anh trốn em mà trốn không nổi, suốt một tuần anh cố quên em.
Anh Hi, tội em, anh đừng nói nữa.
Thôi, cho anh xin lỗi vậy, tại anh bực mình quá.
Em làm gì khiến anh bực mình?
Thì yêu thương quá làm anh phải bực mình chứ. Chưa có người con gái nào làm anh bận tâm nhiều như em.
Phượng lắc đầu. Mình là đàn bà, lòng dạ mình mềm yếu. Nghi là đàn ông, Nghi lầm lì tiến tới. Càng khó khăn, Nghi càng quay khoắt hăm hở. Chỉ buồn cho chồng mình kẹt cứng một nơi.
Phượng lái nhanh câu chuyện sang hướng khác.
Mấy hôm nay anh có gặp Thúy không anh?
Phượng lúng túng lại ngồi im. Phượng ghét đàn ông nói nhiều, ghét những anh chàng thích đóng kịch với đàn bà. Yêu chết đi mà cứ giả vờ nghênh ngang. Đàn bà họ tình hơn đàn ông rất nhiều. Gặp người đàn ông lần thứ hai, đàn bà biết được yêu hay là không. Chả cần ông phải nói dài dòng, chả cần ông phải giấu giếm loanh quanh. Phượng rất thích những lúc đàn ông giận.
Phượng chót đa cảm, nàng không cứng rắn nổi với đàn ông dù chỉ một lời.
Anh có mua hoa hồng đến cho bà ấy chưa?
Chưa.
Sao vậy?
Nhớ em.
Bà ấy đẹp kinh khủng anh nhỉ?
Nhưng mà thua em.
Em thử khôn ngoan để biết bà ấy quyến rũ hơn em. Đừng nói dối đàn bà, nói dối con gái còn được. Đừng nói dối đàn bà.
Anh dại ghê vậy đó. Sài Gòn có bao nhiêu con gái đẹp chưa chồng, sao không chọn một cô mà yêu đi? Yêu con gái đỡ hại tim, đỡ hồi hộp hơn yêu đàn bà.
Nói thế mà cũng nói.
Thế nào cũng có một cô giống y như Phượng.
Giống nhưng mà không phải là Phượng. Anh ghét những vẻ đẹp giống nhau nhất. Một cái mũi kiểu mẫu để sẵn trong tủ kính của mỹ viện. Một bộ ngực hàng loạt giống nhau.
Vẻ đẹp con gái Sài Gòn càng ngày càng dập khuôn nhau. Nhìn chán đời hết sức vậy đó.
Thế như vậy là anh chưa biết thưởng thức cái đẹp rồi.
Ngắm núi non giữa thiên nhiên thích hơn là núi non bộ chứ. dĩ nhiên, nhưng mà không có cái gì xài đỡ đi. Khó tính quá, ế vợ cho mà coi đó.
Anh chờ Hiền chán chê em, như lời Thúy nói, anh sẽ cưới em.
Chủ chi mà ác đức vậy anh? Ai đời anh chủ người ta bị chồng bỏ bê thế bao giờ?
Nếu mà anh nói anh vui khi em hạnh phúc với Hiền, anh sẵn sàng hồn vốn cho em xây lâu đài với Hiền, em có tin anh nói thật không?
Yêu là ích kỷ. Em mua xe hơi đi một mình, anh đưa tiền cho em được. Nhưng mà mua xe để đi với Hiền thì anh chịu.
Em hiểu, nhưng thôi đừng nói chuyện đó nữa. Chẳng lợi ích gì cho anh hết ạ.
Thế giữa hai đứa mình có chuyện gì để nói ngoài chuyện đó nữa đâu?
Bộ anh mang chuyện xe, chuyện nhà ra nói với Phượng hả? Đàn ông thời nay có tiền là có tất cả.
Anh khinh Phượng rõ ràng thấy không?
Cũng may nếu mà Phượng yêu anh, đố khỏi anh nghĩ Phượng yêu là vì tiền. Rồi khinh thầm Phượng suốt ngày suốt đêm cho mà coi.
Này, vừa vừa thôi chứ. Đàn bà sao hay nghĩ lan man lọ sọ chuyện này sang chuyện kia thế nhỉ?
Thôi anh ơi, sáng nay em có giờ học.
Để anh đưa em đi học được chứ?
Không tiện anh ạ. Lỡ người nhà bên chồng họ thấy thì khổ cho Phượng lắm đó.
Thế sao Phượng không về ở với mẹ chồng luôn cho nó tiện?
Phượng cắn răng lại sắp chảy nước mắt, nghi lúng cuống.
Anh xin lỗi Phượng.
Thôi, tùy em.
Anh về nhé.
Nghi về rồi Phượng chán nản nằm lì ở nhà không thèm đến giảng đường nữa. Có chồng rồi, đàn bà rồi, biết thái ân căng đầy, hao hụt rồi, khó học hành thật.
Đã biết thế nào là sự bù đắp tuyệt vời, đã biết thế nào là cho và nhận. Chữ nghĩa như u mê, tăm tối.
Sao không giữ Nghi ở lại với mình? Nghi cũng là một người đàn ông, chẳng thiếu những gì Hiền có. Giọng nói cũng ngọt ngào, đôi mắt cũng đắm đuối và yêu thương, chắc cũng dư thừa. Nghi sẽ đưa mình đi ăn, rồi trở về ôm lấy nhau, như thú trong rừng ôm nhau, như chim trong rừng yêu nhau.
Tại sao mình lại phải nghiến chặt răng như thế này?
Tại sao?
Đời mình còn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nữa?
Đời mình có dài, có thọ bằng ngọn núi đâu? Mình còn trẻ hoài được không? Hay là 10 năm nữa da mình sẽ khô, mông mình sẽ mềm, ngực mình sẽ teo lại? 20 năm nữa, khi mình hơn 40, mình sẽ chẳng còn gì ngoài lớp da nhăn nheo, ngoài nụ cười héo. Sao không giữ Nghi ở lại với mình nhỉ? Cái gì đã bắt mình từ chối yêu đương, an ủi Nghi sẽ cho mình. Những phút hạnh phúc Nghi sẽ cho. Cái gì đã khiến Nghi không thể thay thế Hiền?
Đạo vợ chồng.
Nếu tôi là con gà mái tơ, lông mướt, mịn màu vàng, Hiền hay Nghi thì cũng như nhau, đỡ phiền phức, đỡ rắc rối biết bao.
Phượng lấy album của Hiền ra coi lại. Không thể thay đổi được, cũng như Phượng không thể biến thành con gà mái. Phượng gấp quyển album lại thở dài.
Mãi chưa có thư nhỉ? Gửi cả cái chục thư đi rồi mà chưa có một cái thư nào về.
Phượng nhảy phát xuống đất, va chân vào thành giường, vừa đi vừa xoa, nhưng vẫn đi rất nhanh.
Có thư đây này, có thư bảo đảm, ký dùm đi.
Phượng nhìn nét chữ trên bì rồi thất vọng ngơ ngác, không phải thư của Hiền. Còn ai ngoài Hiền gửi thư cho mình?
Không có thư Hiền, quên cả cảm ơn ông đưa thư. Không có thư Hiền, thư ai cũng đáng vứt sọt rác. Phượng chán nản xoa chỗ chân đau.
Ghét thật, vậy mà cứ tưởng thư anh, vội vã hấp tấp cho đau chân.
Uổng thế này.
Phượng căng mắt cố nhìn kỹ dấu bưu cục Nha Trang. Nghi đâu có phải là người Nha Trang. Nghi đang lù lù sống ở Sài Gòn và mới tỏ cho nàng thấy rõ cái tính ích kỷ của Nghi cơ mà.
Vậy thì ai nhỉ? Ai đã đi cùng gửi cái bưu phiếu này cho Phượng?
Thôi, không tầm nhận là xong, gửi trả lại là xong. Không có địa chỉ người gửi nữa, phiền thật đó.
Phượng hấp tấp thay đồ đến bưu điện, nàng đưa cái bưu phiếu vào ghi xê.
Tôi muốn biết địa chỉ của người gửi cái bưu phiếu này, cô làm ơn giúp cho.
Cô ta không thèm ngước lên nhìn Phượng.
Cô đưa qua bên kia lãnh tiền đi.
Tôi không lãnh tiền, tôi cần biết tên người gửi cái thư bảo đảm này cho tôi.
Hả, cô nói gì vậy?
Tôi nhờ cô tìm giúp cái gốc của cái bưu phiếu này.
Mai cô trở lại đi.
Tôi bận lắm mà, cô có cách gì giúp tôi ngay được không?
Thì cô cứ lãnh tiền đi đã, cầm qua bên kia là có tiền. Không, tôi trả lại cái thư bảo đảm này. Không nhận. Cô gái trợn mắt ngó Phượng, Phượng cố gằn từng tiếng. Cô cho tôi gửi trả lại cái thư bảo đảm này được không cô? Cô gái đành dở cái sơ mi cứng, đầy giấy tờ ra lục từng tờ. Một lúc sau cô ta nhìn lên. Không có địa chỉ người gửi. Cô cố gắng tìm lại dùm đi. Tại sao thư bảo đảm lại không có địa chỉ người gửi?
Tôi không biết, quên của người gửi chứ.
Tôi không nhận đâu.
Tùy cô, nhưng nếu cô không nhận cái thư này đành nằm trong kho cho đến khi chủ của nó khiếu nại đó.
Phượng đành cầm lấy đem về nhà. Suốt ngày đang vừa mừng vừa lo vì cái thư bảo đảm bí mật. Nghi, Dung, Thúy, ai gửi tiền cho mình?
Chắc là Nghi rồi.
Đàn bà không thể gửi tiền giúp nhau như thế này. Cái thư làm Phượng ăn cơm mất ngon, ngủ chưa không nổi. Phượng gõ cửa phòng Thúy. Lúc Thúy vừa ngủ dậy, Thúy thắt dây áo ngủ rộng thùng thình, mỏng tang, ra cười với Phượng.
Bắt mặt mày hơi lâu đấy nha, có chuyện gì vậy?
Dĩ nhiên là có chuyện. Nắng Sài Gòn chẳng dễ thương một tí nào hết ạ. Mặt mũi đầy khói đầy bụi như thế này này. Cho tao ly nước đi Thúy.
Rồi, chuyện gì vậy?
Mày mời dùng như thế đây được không?
Trời sắp bão rồi nha, Sài Gòn sắp bão to đến nơi rồi. Mời Nghi đến đây. Mày tỉnh ngộ rồi, mày mở mắt rồi hả? Chắc gia đình Hiền kéo cả lũ đến chửi mày phải không?
Đừng nói bậy, chuyện khác.
Chuyện khác là chuyện gì? Phải nói rõ tao mới mời được chứ. Ông giám đốc chứ bộ dẫn sao?
Nóng quá rồi, mời dùm ông Nghi tới không thì tao về.
Mời thì mời, nhưng mà chuyện gì đó quan trọng không? Có nặng ký không?
Cũng khá quan trọng.
Nhận lời làm đám cưới rồi chứ gì?
Phải đó Phượng ạ, mày với Hiền thử lừa nhau vậy cũng dài rồi. Họ vẫn chưa chịu nhận mày về sống chung là đủ biết rồi.
Tại tao nghèo, mồ côi, gia đình Hiền lại danh giá chứ phải lỗi tại Hiền đâu.
Mày ngu thì có. Cả họ nhà nó khinh mày như vậy mà mày thủ thiết chờ chồng. Thì mày là con bò rồi.
Thôi, phải mời Nghi tới giùm tao đi, cho tao tắm nhờ cái đã nha.
Có con bạn ngu đến lúc bực mình ghê vậy đó. Để tao qua hàng xóm gọi điện thoại. Mày tắm rửa cho đẹp đẽ mà đón chàng. Chắc anh chàng mừng phải biết đó.
Phượng vặn nước nóng mờ mịt khắp người. Hồi nhỏ trong viện mồ côi, vừa dạy học không lương cho các sơ, vừa đi học, vừa khổ thật. Nhưng bao giờ cũng đầy đủ tiện nghi. Lấy chồng rồi cứ phải tắm lén, sợ hàng xóm nghe tiếng nước chảy. Phượng thích đẹp, cái gì cũng phải đẹp và sạch như gương. Nhất là phòng tắm và cái bếp, Phượng lẩm bẩm.
Sao không lấy 100.000 thuê cái phòng có phòng tắm sạch như gương thế này nhỉ? Sao lại ngu thế này?
Phượng bước ra ngoài lấy khăn lau khô khắp người, nhìn mình qua gương, Phượng khẽ cười.
Cái gì của mình mới dám lấy? Cái gì của mình mới dám yêu?
Một lát sau Nghi đến, chàng nhìn sững Phượng, da mát như lụa, má hồng như phấn hoa trên những nụ hồng mới nở. Thúy rút vào phòng có trật tự, Phượng cứ ngồi nhìn thẳng mặt Nghi, chàng ngạc nhiên.
Chuyện gì vậy em?
Anh khinh Phượng vừa thôi chứ.
Cái gì? Anh ghét nghe chữ đó lắm nha.
Từ bây giờ trở đi cấm Phượng nói chữ đó nghe không?
Anh đóng kịch tài lắm, nhưng không giấu nổi Phượng đâu.
Hả? Cái trò gì lạ đời thế này?
Ai biểu anh gửi tiền cho Phượng vậy?
Ai chả biết anh giàu?
Gửi tiền cho Phượng? Phượng nói gì lạ vậy?
Phượng bực tức đưa cái bưu phiếu ra cho Nghi. Nghi nhìn rồi bình tĩnh trả lại cho Phượng.
Anh không biết bộ này, như anh đã nói là anh yêu em nhưng anh ích kỷ lắm. Em quên rồi sao? Bao giờ em một mình anh sẽ lo cho em. Bây giờ thì không. Anh đâu phải là con nít và đâu có ngốc như vậy.
Anh không gửi thật à?
Đừng có hỏi lần thứ hai. Anh gửi cho em.
Thì anh nói là anh gửi.
Anh đâu có cần gì đâu mà phải nói dối em.
Anh không gửi cái này cho Phượng thật chứ?
Anh đã nói gọi anh tới để hỏi câu đó hả?
Em định trả lại anh.
Của anh đâu mà trả, anh chỉ nhận cái gì của anh thôi chứ.
Nhưng nó cũng không phải là của em.
Phượng,
sao em điên như vậy? Sao em tự ái bằng cách điên khùng vậy?
Theo anh, em cứ đường hoàng mà dùng nó.
Em cứ cướp giật của ai đâu mà sợ.
Nếu em vớ được ngoài đường, em sẽ hét lên vì mừng.
Em sẽ hét lên vì mừng liền. Nhưng mà đằng này...
Đằng này sao?
Em không tin trên đời này lại có người tốt như vậy. Em sợ lắm.
Tại sao sợ?
Em nghi ngờ thiện chí của người gửi à?
em nghi ngờ em nhiều hơn.
Em nói sao anh chưa hiểu?
Em nghèo, em sợ nếu nhận tiền của người nào đó, thế nào em cũng yêu họ. Mà yêu họ vì tiền thì nhục quá đi. Em sợ cho em, anh thấy không? Nếu mà anh giàu thật như Thúy nói, em bị mê hoặc vì tiền của anh liền, rồi yêu ai cũng vì tiền, làm sao em vui được nữa? Suốt đời em sẽ tự khinh em và tự nghi ngờ em.
Em bị ảnh hưởng ba cái quyển sách vớ vẩn, em chẳng thực tế một chút nào hết á.
Không thay đổi đi em.
Không thay đổi thì em sẽ khổ cho mà coi.
Nhưng mà nếu em nhận tiền của người ta rồi, mai mốt người ta cầu hôn thì tính sao? Em đâu có từ chối nổi nữa.
Nếu em yêu họ thì cứ việc nhận, không yêu thì thôi, ai kiện em được đâu.
Họ lên kiện ông trời à?
Trời chắc gì có.
Em yêu họ nhưng mà em bị tiền làm mờ mắt, cứ tưởng là yêu thì sao?
Tưởng là yêu rồi sẽ yêu thật.
Tại sao em không nghĩ ra trường hợp em yêu thật mà vì sợ tiền quá, vì cho nó quan trọng quá, em cứ sợ chỉ yêu người đó vì tiền rồi làm mất tình yêu thật sự của em à?
Đó, anh đồng ý với em rồi, thấy không? Trường hợp nào thì cũng không nên nhận tiền của người ta. Nhận tiền rồi là kẹt cứng à?
Tại sao lại cứ nghĩ người gửi là đàn ông nhỉ?
Em linh cảm như vậy. Đàn bà với nhau không ai mất công là cái trò kỳ cục vậy. Đàn bà cũng không thể tốt với nhau đến mức gửi tiền giúp nhau thế này được đâu.
Tùy em. Tùy em nghĩ, nhưng vụ này ngoài thẩm quyền của anh. Anh nhắc lại là anh yêu em, nhưng không yêu chồng em. Và như vậy là cái người cái gửi cái bưu phiếu này chắc chắn không phải là anh nha.
Nghi đứng lên, Phượng cũng vội vã đứng lên tránh ra xa. Nghi hơi ngượng, chẳng buông hai tay.
Anh xin lỗi. Thôi, vào với Thúy đi, anh về nha.
Đưa Nghi ra xe, Phượng thẫn thờ quay vào.
Phượng nằm xuống bên cạnh Thúy, Thúy nằm sấp chống tay nhìn chăm chú vào mắt Phượng.
Hai ông bà quyết định gì chưa? Hòa đàm có tiến triển thế nào không vậy?
Hòa đàm gì mới được chứ?
Thì tình yêu.
Không, tao nói chuyện tiền với Nghi.
Thúy đập tay xuống giường, cười giòn giã.
Trời ơi, tiến triển vật bực thế rồi cơ hả?
Khi chàng và nàng nói chuyện tiền với nhau thì chết rồi, niềm vui rồi đó nha. Chuyện tiền chỉ có giữa vợ chồng, nghe rõ chưa mày?
Không phải, đừng có tưởng bở.
Thế nói chuyện gì mà lâu vậy?
Thì chuyện tiền.
Tiền?
Thì có thằng cha nào gửi cho tao 100 ngàn, tao nghi ngờ Nghi nhưng không phải.
Thế à? Mày nói lãng nhách à?
Thế rồi sao?
Tao định trả lại cho Nghi nhưng mà Nghi bảo không phải của Nghi.
Cái anh chàng Nghi yêu mi thật nhưng không yêu ngốc đến thế đâu em.
Tao cũng nghĩ như vậy, kẹt kê vậy đó.
Thì của trời rơi xuống cứ xài đi, tội gì?
Tiền ai không ham, nhưng phải biết là ai gửi cho mình nữa chứ.
Thì đến hỏi bưu điện coi.
Hỏi rồi, thư nặc danh không địa chỉ.
Hơi sai luật rồi đó nha. Bình thường thư bảo đảm phải có địa chỉ người gửi chứ.
Thúy ngồi lên ôm gối dựa vào tường.
Tao yêu Nghi, tao biết rõ tao yêu Nghi.
Phượng bối rối nhìn bức tranh treo trên tường.
Yêu Nghi, sao mày cứ giúp cho Nghi gặp tao hoài vậy? Mày làm tao không hiểu gì hết á. Tao thấy mày yêu như đùa vậy đó.
Nghi, Nghi không yêu tao, Nghi nói thẳng với tao mà. Nghi yêu mày mà.
Tao làm gì nữa bây giờ?
Không đùa thì khóc thét lên à? Chẳng lẽ tao lại tự tử vì Nghi?